Chương 383, phi thăng kỳ hoa, chương 383, phi thăng kỳ hoa. Bạch Vũ Khê rơi xuống Hứa Sơn trong ngực, nàng nhìn hướng bên cạnh cái kia cùng chính mình dây dưa vô số lần nữ nhân, cười nói, "Tỷ muội, ngươi có thể trộm ta không ít vàng a?" Cao gầy nữ tử cười hắc hắc nói, "Tỷ muội tối nay cùng ta ngủ, ta cho ngươi bồi tội." Hứa Sơn tả hữu ôm Bạch Vũ Khê cùng Kim Tinh Tinh, cười nói, "Tối nay ta cũng cho hai vị phu nhân bồi tội." Mọi người đều cười. Kim Tinh Tinh trở về một chỗ tu chân thế giới, không quản là tán tu vẫn là trong tông môn người, toàn bộ đều điên cuồng. Bởi vì yêu tộc ra một đóa hoa, một đóa phi thăng kỳ hoa. Bá đạo tông, ta nói cho các ngươi biết, đều đi ra ngoài cho ta tìm cái kia đóa phi thăng kỳ hoa yêu vết tích, nếu là tìm không được, cũng đừng trở lại cho ta. Bá đạo tông thái thượng trưởng lão Ngọc Tử Tiêu nhìn đứng ở phía dưới đồ tử đồ tôn, lớn tiếng quát lớn. Bá đạo tông bọn đồ tử đồ tôn quỳ xuống lại, la lớn, cần tuân lão tổ pháp chỉ. Thương Kiếp Sơn cảnh ra, đem các huynh đệ đều tràn ra đi, nhất định muốn cho ta tìm tới cái kia đóa phi thăng kỳ hoa yêu, nếu là người khác phát hiện ra trước, tiên hạ thủ vi cường, nếu là đánh không lại, lập tức giao động ta đi qua trợ chiến. Tuân mệnh. Bạch Băng Thành, Trắng Băng hai nhà muốn liên thủ sao? Đó là đương nhiên. Rất nhanh, một đội Bạch Mã kỵ binh cùng một đội Băng Phách kiếm tu lao ra Bạch Băng Thành. Bích La Sơn, các cô nương, biết phải làm sao a? Biết biết, thái mãi mãi ngươi liền thả một vạn cái tâm a. Hồng Giác Động, ta sừng nhỏ góc nhỏ vai diễn bọn họ, đi cho ta đem cái kia hoa yêu bắt trở lại, ta muốn cùng nàng bái đường thành thân, đều cho ta cơ linh một điểm. Đại Vương yên tâm, chúng tiểu nhân sẽ không để ngươi thất vọng. Xích Hà phái, không nên thương tổn cái kia hoa yêu, ta chỉ muốn lấy nàng một điểm phấn hoa luyện đan. Sư phụ yên tâm, các đồ nhi không phải là thủ tồi hoa hạ người. Thanh Lục khách trạm. Thanh tỷ, ta đã cảm ứng được cái kia đóa hoa yêu đại khái phạm vi. Lục muội, chúng ta làm việc cẩn thận, đừng để người khác phát hiện. Muội muội tỉnh. Lam Vượng Cốc. Loại này sự tình, đương nhiên phải ta tự mình đi một chuyến a. Một cái lam sắc đại điểu rất nhanh bay ra Lam Vượng Cốc. Các phương nhân mã, toàn bộ đem lực chú ý thả tới truy tìm cái kia đóa phi thăng kỳ hoa yêu trên thân. Một chỗ bình thường sườn núi nhỏ bên trên, từng đóa hoa cúc dại không tập trung mở ra. Tại hoa cúc dại bụi rậm bên trong, có một đóa bình thường hoa cúc dại, nó cùng những hoa cúc dại không có cái gì khác biệt. Ai, ta làm sao lại đến phi thăng kỳ nha? Còn không cẩn thận thả ra khí tức, bản thể của ta như thế yếu, làm sao có thể tại cái kia kinh khủng lôi kiếp phía dưới sống sót? Ai, trên người ta mặc dù góp nhặt đại lượng đạo vận công đức cùng số mệnh, có thể chính ta sẽ không dùng a. Chẳng lẽ ta thật sự là thiên đạo chuyên môn cho những cái kia muốn thành tiên gia hỏa chuẩn bị? Ai, hoa của ta sinh, làm sao như thế khó khăn a? Ai, vì cái gì không cho bản thể của ta lợi hại một điểm đâu? Chẳng lẽ thiên hạ liền không có thập toàn thập mỹ sinh linh sao? Có thể có, khả năng là người, nhưng không phải ta, ai khổ. Phi thăng kỳ hoa, tại hối hận. Đương nhiên, hoa cúc dại cảm giác phụ cận mặt đất có chấn động. Ta đi, không thể nào. Nhanh như vậy liền tìm tới. Ta không phải đã đem khí tức thu lại đến nhỏ nhất sao? Không được, ta phải tìm cơ hội chạy trốn. Liền tại hoa cúc dại thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị lén lút chạy đi thời điểm, liền nghe đến nơi xa truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe. Hoa, nơi này thật xinh đẹp a. Tướng công, chúng ta ngay ở chỗ này ăn cơm dã ngoại a. Giọng nữ nói xong, đi theo liền có một đạo giọng nam vang lên, tốt, bất quá nương tử bọn họ có thể không cần chạy loạn a, dẫm hỏng nơi này hoa hoa thảo thảo, tướng công ta có thể là sẽ thương tâm. Biết tướng công, chúng ta sẽ cẩn thận. Nghe đến đó, hoa cúc dại hơi yên lòng. Cái này hoa yêu xuất phát từ hiếu kỳ, lén lút thả ra một điểm suy nghĩ, chạy đi quan sát những cái kia ngay tại ăn cơm dã ngoại nam nữ. Rất nhanh, hoa yêu liền thấy một cái yếu đuối thư sinh, ngay tại một đám mỹ mạo nữ tử chen chúc bên dưới, ngồi trên mặt đất, thưởng thức tinh xảo bánh ngọt. Thỉnh thoảng liền có mỹ mạo nữ tử đem một ly trà xanh đưa đến thư sinh bên miệng, để hắn nhuận cửa ra vào. Ách, nhân tộc thật sự là kỳ quái, làm sao thường xuyên là một đám nhụy cái vây quanh một cái nhị được a? Cái này rất không hợp lý a. Rõ ràng hẳn là một đám nhị được vây quanh một cái nhụy cái mới đúng a. Ngươi xem một chút cái này nhân tộc nhị được, dài đến gầy như vậy yếu, làm sao có thể thỏa mãn được nhiều như vậy nhân tộc nhụy cái đâu? Ai, thật sự là phung phí của trời a. Nhân tộc tuyệt đối là sinh linh bên trong lớn nhất tai họa. Hoa yêu đang ngồi cảm thán, liền thấy những nữ tử kia bắt đầu tại trên đất chống đinh cọc gỗ, tiếp lấy liền tại cọc gỗ ở giữa quấn lên xanh vải. Rất nhanh, một cái bị xanh vải vây không gian riêng tư liền xuất hiện. Chỉ thấy đám kia nữ tử từ trong một cái túi nhỏ mặt lấy ra rất nhiều tơ lụa trải ra xanh vải bên trong không gian riêng tư bên trong trên mặt đất. Tiếp lấy, đám kia nữ tử liền đem gầy yếu thư sinh hướng bên trong kéo. Tướng công, ăn uống no đủ, thừa dịp cái này ngày tốt cảnh đẹp này, chúng ta thật tốt vui sướng a. Chính là, khoảng cách lần trước vui sướng đã đi qua 3 ngày, tướng công ngươi cũng nên khôi phục đi. Các nữ tử ba chân bốn cẳng đem thư sinh hướng xanh vải vây thành không gian riêng tư bên trong kéo, mà thư sinh thì tại tiến hành vô vị dãy rủa. Ai nha, nương tử bọn họ, cái này ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, dạng này có nhục nhã nhận a. Thư sinh trong miệng không muốn, nhưng thân thể lại không phải do hắn. Bởi vì mỹ mạo nữ tử số lượng rất nhiều, một người một đầu ngón tay đều có thể đem thư sinh nâng lên. Cuối cùng, tại thư sinh từng tiếng nương tử không thể bên trong, hắn bị kéo vào xanh vải bên trong. Hoa yêu suy nghĩ tiếp tục theo sau quan sát, đồng thời hoa yêu cũng tại trong lòng không ngừng phê bình. Cái này nhân tộc thụ phấn phương thức, cũng có chút kỳ quái, ách, làm sao còn muốn nhụy cái chính mình động a? Cái này nhị được thật lười. Vẫn là chúng ta hoa tộc tốt, thư hùng một thể, cũng không cần hành hạ như thế, chờ gió thổi, chờ ong dao động, chờ điệp vũ liền tốt, chỗ nào cần phiền toái như vậy. Ngươi nhìn xem nhụy cái cùng nhị được, thoạt nhìn nhiều thống khổ a. Chương 384, hoa yêu chạy trốn, chương 384, hoa yêu chạy trốn. Liên tại hoa yêu quan sát đồng thời nổ nước bọt nhân tộc nhụy cái nhị được kỳ quái hành động thời điểm, hai đạo khói xanh đột nhiên từ đằng xa chân trời bay tới. Hai đạo khói xanh bay rất nhanh, nhưng cũng không có chế tạo ra quá nhiều tiếng động, mà còn khí tức của bọn nó cùng mây trên trời khói không khác nhau chút nào, bởi vậy ngay tại thưởng thức cùng nổ nước bọt hoa yêu cũng không có lưu ý đến cái này hai đạo khói xanh. Khói xanh chậm rãi rơi xuống, lưu lại tại sườn núi hai bên, rất nhanh cùng mặt đất hòa làm một thể. Sau nửa canh giờ, Thanh tỷ, bọn gia hỏa này vẫn chưa xong, nếu không ta đi diệt bọn hắn a. Lục muội, đừng xúc động, ngươi làm như vậy sẽ kinh động hoa yêu. Tốt a. Vậy chúng ta liền chờ thêm chút nữa a. Cái này vừa chờ, lại qua nửa canh giờ. Bắt đầu có mỹ nhân chép miệng a miệng, hài lòng từ xanh bờ dị mặt chui ra ngoài. Xanh đậm hai nữ phảng phất nhìn thấy hy vọng. Có thể là lại qua rất lâu, bên trong nữ nhân mới toàn bộ đi ra. Có thể nam nhân kia còn nằm ở bên trong. Tướng công, ngươi trước nghỉ ngơi một cái, chúng ta đi cho ngươi chuẩn bị nước. Các nữ nhân nói xong, liền tốt năm tốt ba cách xa sườn núi. Tỷ tỷ, đám kia nữ nhân đi xa, vây bờ dị mặt nam nhân cũng ngủ rồi, chúng ta động thủ đi. Tốt, muội muội mọi việc cẩn thận, đừng để hoa yêu tùy tiện đào thoát. Tỷ tỷ yên tâm, nàng trốn không thoát. Về sau liền có từng đạo sương mù màu lục bắt đầu bao phủ, nó thoạt nhìn như là trong núi rừng bay tới bình thường sương mù màu lục, không có hương vị cũng không có bụi. Toàn bộ sườn núi rất nhanh bị sương mù màu lục vây quanh, bao gồm xanh bờ dị mặt nam nhân. Ha ha, nam nhân này ngủ đến chết thật, chỉ cần hắn không gọi gọi, hoa yêu cũng sẽ không cảm thấy ta thả ra những này sương mù có vấn đề gì. Ha ha ha, tỷ tỷ, chúng ta gần thành. Hi hi, muội muội ngươi thật tuyệt. Liên tại xanh đậm hai tỷ muội trong bóng tối ăn mừng thời điểm, ngủ ở vây bờ dị mặt nam nhân đột nhiên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn vuốt mắt, loạn trà loạn choạng mà đi ra vây vải, đứng tại sườn núi bên trên thả lên nước đến. Dòng nước địa phương vừa vặn trải qua hoa yêu ẩn thân địa phương. Nếu như là tại hoa yêu giác tỉnh phía trước, nàng sẽ không cảm thấy có cái gì. Hiện tại hoa yêu biết, đây đều là nhân tộc xả nước bẩn. Vì vậy nàng lặng lẽ rung, chậm rãi hướng một bên lướt tới. A, tình huống như thế nào? Ta làm sao tốc độ trở nên chậm? Hoa yêu mặc dù chiến lực chẳng ra sao cả, nhưng xê dịch tốc độ vẫn là rất nhanh. Nhưng là bây giờ, nàng đột nhiên cảm giác được tốc độ của mình trở nên chậm. Có gì đó quái lạ, chẳng lẽ là cái này nam nhân? Hoa yêu khẩn trương lên, chuẩn bị vừa đánh vừa lui. Chỉ thấy nam nhân kia thả xong nước, tiếp lấy liền loạn trà loạn choạng mà hướng vây vải đi đến. Có thể là bởi vì sương mù màu lục dần dần dày, nam nhân có chút nhìn không rõ lắm, dẫn đến hắn đụng đầu vào cố định vây bảy trên mặt có gỗ. Nam nhân ai ôi một tiếng, tiếp lấy liền hướng về sau đảo hướng sườn núi, cuối cùng lại tại sườn núi bên trên lăn một khoảng cách. Thật vừa đúng lúc, nam nhân cuối cùng vậy mà dừng ở hoa yêu một lần nữa đổi địa phương. Mặc dù cái này trùng hợp thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng hoa yêu lại không tại cảm thấy nam nhân có vấn đề. Bởi vì nam nhân tại vừa rồi nhấp nhô thời điểm, đã hôn mê bất tỉnh. Hoa yêu thậm chí đưa ra một đầu tinh tế nhánh hoa, tại nam nhân trong lô mũi cào mấy lần. Nam nhân cũng không có nhảy mũi, nói rõ hắn thật là ngất đi. Nếu biết rõ, hoa yêu nhánh hoa phía trên có thể là diện ra rất nhiều đặc thù hoa độc, cho dù thần tiên nằm tại chỗ này, bị nhánh hoa một cào cũng phải nhảy mũi. Hoa yêu đối nam nhân yên lòng, bắt đầu tìm kiếm những dị thường. Nam nhân không có vấn đề, như vậy có vấn đề đồ vật liền rất rõ ràng. Hoa yêu rất nhanh phán đoán ra, xung quanh những này sương mù màu lục có vấn đề. Mặc dù bọn họ thoạt nhìn rất bình thường, nhưng hoa yêu vì cẩn thận lý do, vẫn là quyết định lui ra sương mù màu lục phạm vi bao phủ lại nói. Hoa yêu khẽ động, có người liền cũng lên. Tỷ tỷ, cái này hoa yêu làm sao bắt đầu chuyển ổ? Ta sương mù màu lục thiên vong còn chưa hoàn thành đâu. Đáng ghét, thì trách cái này nam nhân, nếu không phải hắn nằm đến hoa yêu bên cạnh, hoa yêu còn sẽ không động đâu. Muội muội, không đợi, động thủ, lại không động thủ nàng liền chạy, ta đã cảm ứng được có những người khác tới, chúng ta muốn cướp tại bọn họ phía trước động thủ. Hai đạo khói xanh vụt lên từ mặt đất, thần tốc hướng về đang di động hoa yêu phóng đi. Đã sớm thả ra đại lượng suy nghĩ hoa yêu, ngay lập tức liền phát hiện cái này hai đạo kỳ quái khói xanh. Nàng thần tốc thả ra pháp lực, xung quanh hoa cúc dại liền bay lên, phía dưới còn liền với thằng cỏ. Một đoàn hoa cúc dại cùng một chỗ bay lượn, mà còn từng cái đều lây dính hoa yêu thả ra yêu khí, lập tức liền để hai đạo khói xanh không cách nào xác định hoa yêu vị trí cụ thể. Hai đạo khói xanh một trái một phải vây quanh đi qua, muốn đem tất cả hoa cúc dại cản lại. Đột nhiên, hoa cúc dại nguyên lai vị trí, bùn đất bắt đầu bạo tạc. Từng đoàn bùn đất khối đập về phía hai đạo khói xanh, để bọn họ không cách nào hoàn thành đối hoa cúc dại bọn họ bao bọc. Đại lượng hoa cúc dại đột phá khói xanh vây quanh, thuận lợi bay ra sương mù màu lục phạm vi bao phủ, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hai đạo khói xanh rơi xuống đất, hóa thành hai người mặc xanh đậm váy áo nữ tử. Các nàng nhìn hướng tản đi khắp nơi thoát đi hoa cúc dại, trong lúc nhất thời không biết nên đuổi theo cái nào. Muội muội, chúng ta chia ra truy, nếu như phát hiện là giả dối, lập tức thay đổi phương hướng. Tốt, Thanh tỷ. Hai nữ tử rất nhanh hóa thành hai đạo thanh quang, hướng hai cái phương hướng ngược nhau đuổi theo. Liên tại hai nữ tử đi không lâu sau, thư sinh tử trong hôn mê tỉnh lại. Nương tử, các ngươi ở nơi nào a? Ta rất sợ hãi. Thư sinh nhìn hướng bốn bề sương mù, khắp khuôn mặt là ủy khuất cùng hoảng hốt. Đột nhiên, một cái lam sắc đại điểu bay đi vào, hai cánh vỗ xua tán đi màu xanh sương mù. Nàng nhìn hướng trên mặt đất nam nhân, bỗng nhiên bay qua, đem hắn tóm lấy. Nói, hoa yêu đi đâu rồi? Lam sắc đại điểu miệng nói tiếng người, hướng dưới vớt nam nhân hỏi. Nam nhân một mặt hoảng sợ, cũng không trả lời, mà là tại trên không la to, "Nương tử, chư vị nương tử, mau tới hộ gia a, các ngươi tướng công ta bị đại điểu bắt đi, mau tới hộ gia a, chậm một chút nữa, các ngươi liền không gặp được tướng công ta a." Chương 385, 10 mặt hỗn chiến, chương 385, 10 mặt hỗn chiến. Chỉ chốc lát sau, một đám bạch mã kỵ sĩ cùng băng phách kiếm tu đi tới hoa yêu phía trước vị trí trên sườn núi, tại chỗ chuyển vài vòng phía sau, hướng về một phương hướng đuổi theo. Lại một lát sau, bá đạo tông người cũng đuổi đi theo, bọn họ dùng pháp bảo dò xét một phen, cũng chọn một cái phương hướng đuổi tới. Sau đó không lâu, một đám trên đầu dài diễn viên được yêu thích yêu quái khống chế khói đỏ bay tới, bọn họ tại bốn phía người người, cũng chọn một cái phương hướng đuổi theo. Về sau lần lượt có nhân mã tới, đi theo lựa chọn một cái phương hướng đuổi theo. Mà chân chính Hoa Yêu, lúc này đã bay vào một cái huyệt động bên trong. Ha ha ha, người khác chắc chắn sẽ không nghĩ đến, ta sẽ trốn vào tràn đầy hỏa tuyến sắt trong huyệt động, nếu biết rõ hỏa cùng kim hai loại linh khí, chúng ta Hoa Yêu cũng không thích à. Hoa Yêu trong huyệt động tìm một chỗ tràn đầy lỗ thủng địa phương, chui vào một cái trong đó lỗ thủng, biến hóa thành nhỏ hơn một đóa hoa. Mà bên ngoài, hiện tại đã loạn thành một nồi cháo, thế lực khắp nơi, rất nhanh liền hỗn chiến. Chỉ cần tại giống nhau phương hướng gặp phải, tất nhiên sẽ đại chiến một trận. Bởi vì không ai có thể cam đoan, Hoa Yêu có phải là bị người khác cho bắt được sau đó lén lút giấu đi. Lam Sắc Đại Điểu, lúc này cũng cùng một đám trên người mặc bích áo nữ tử đánh lên. Thư sinh bị Lam Sắc Đại Điểu chộp vào trên móng vuốt, quả thực cực kỳ nguy hiểm. Nương tử bọn họ, các phu nhân, mau tới cứu tướng công ta à, mau tới cứu các ngươi phu quân à, các ngươi lại đến muộn một chút, các ngươi liền không gặp được sống tướng công a. Bị đông cứng đến xương mặt xương mũi thư sinh, vẫn còn tại quái thiếu. Lam Sắc Đại Điểu hướng điều khiển xanh biết dây leo bích gì nữ tử bọn họ phun ra từng đạo hàn khí, đồng thời không quên trêu chọc thư sinh nói, đừng tê, hiện tại người nào tới đều cứu không được ngươi, ngươi vẫn là ở phía dưới ủng hộ cho ta a. Chờ ta bắt trở về Hoa Yêu, để ngươi làm ta áp trại phu nhân. Thư sinh còn chưa lên tiếng, đối diện Bích Di nữ tử bọn họ ngược lại là bật cười. Ha 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 ha, với cầm thú ngược lại là không kén ăn a. Nay từng cái gầy yếu nam nhân ngươi đều muốn, thật sự là cười chết người, nếu như ngươi thật thiếu lô đỉnh, liền để chúng ta một tiếng, cô nãi nãi bọn họ tuyệt đối sẽ cho ngươi tìm tới mấy trăm lô đỉnh. Còn không đem ngươi tên cầm thú này xuống chết. Lam Sắc Đại Điểu nghe xong, trực tiếp nổi giận, phun ra càng nhiều gió lạnh. Tại những này hỗn chiến bên trong, một đạo ánh sáng xanh lục bằng vào chính mình đặc hữu thiên phú, thuận lợi tìm tới Hoa Yêu ẩn thân địa phương. Nàng ở bên ngoài dùng sương mù màu lục đem hang động đóng kín, tiếp lấy mới đi vào lục soát Hoa Yêu vết tích. Hoa Yêu rất nhanh phát hiện Lục Y nữ tử, nàng thầm mắng một tiếng, tìm đúng cơ hội hướng động khẩu phóng đi. Mặc dù nhìn thấy sương mù màu lục, nhưng nàng vẫn là tiếp tục xông ra ngoài. Bởi vì căn cứ phía trước kinh nghiệm, những này sương mù màu lục sẽ chỉ làm tốc độ của nàng trở nên chậm, sẽ không ngăn cản nàng rời đi bước chân. Hoa Yêu chuẩn bị mới ra hang động, liền lập lại chiêu cũ, đem bên ngoài hang động mặt hoa dại đều hất lên, phối hợp chính mình chạy trốn. Có thể là lần này, Hoa Yêu tính sai. Làm nàng tiến đụng vào sương mù màu lục bên trong lúc, sương mù màu lục bên trong lập tức không nhiều đầu màu xanh dây thường ngưng tụ, Hoa Yêu đụng vào màu xanh dây thường phía trên, lập tức liền bị dính chặt. Mà còn bốn phía còn có màu xanh sợi tơ không ngừng vào tới. Trong chốc lát, sương mù màu lục liền biến thành một cái màu xanh túi, mà Hoa Yêu thì bị màu xanh túi thu tại bên trong. Lục Y nữ tử cười ha hả đi tới, một phát bắt được túi, vui vẻ nói, nhìn ngươi lần này chạy đi đâu. Nói xong, Lục Y nữ tử liền đem màu xanh túi nhét vào cổ áo của mình bên trong. Làm nàng đi ra hang động lúc, bên ngoài cũng đã bị một đám cầm đan lô tu sĩ bao vây. Giao ra Hoa Yêu, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Một cái tu sĩ hướng Lục Y nữ tử nói. Lục Y nữ tử cười cười, các ngươi xác định có thể lưu lại ta. Cầm đan lô các tu sĩ vừa định động thủ, lại đột nhiên cảm giác sau lưng có cái gì dị thường. Bọn họ quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng đang có một gốc cao vút trong mây đại thụ, hướng bọn họ đè xuống. Thế lực khác cũng rất nhanh phát hiện hang động phụ cận động tĩnh, nhộn nhịp dừng tay, hướng hang động nơi đó vây quanh đi qua. Chờ bọn hắn đến nơi đó, những cái kia Xích Hà phái đệ tử đã máu me khắp người, trên tay đan lô cũng bị đập bể. Nếu không phải trên người bọn họ đan dược đủ nhiều, kéo lại được một cái mạng, có thể hiện tại đã trở thành gốc kia đại thụ phân bón. Chương 386, đại viên mãn, kết thúc. Chương 386, đại viên mãn, kết thúc. Hoa Yêu ở trong tay nàng, bị thiệt lớn đan tu bọn họ, nhộn nhịp rỗi ngón tay hướng đứng tại đại thụ phía trên Lục Y nữ tử, ánh mắt từng cái bốc hỏa. Mặc dù biết những này Xích Hà phái ra hỏa là nghĩ gây sự, nhưng các phương nhân mã vẫn là đem thần thức quét về đại thụ cùng phía trên Lục Y nữ tử. Đại thụ không có cho mọi người phản ứng thời gian, dễ gây chấn động đại địa, đi theo liền nghị phóng lên tận trời. Bốn phía các phương nhân mã bị đại thụ làm ra cường đại sóng xung kích kiềm chế lại, trong lúc nhất thời cũng không kịp xuất thủ. Mọi người ở đây cho rằng đại thụ liền muốn chạy trốn thời điểm, một đóa màu xanh băng sơn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đại thụ cùng băng sơn chạm vào nhau, vung xuống đầy trời lá xanh cùng màu xanh băng hoa. Một người thư sinh ai ôi một tiếng, bay đến trên cây, thật vừa đúng lúc cùng trên cây Lục Y nữ tử đụng một cái đầy cõi lòng. A a a, cô nương có lỗi với, tiểu sinh không phải cố ý, tiểu sinh mới vừa rồi bị đầu kia yêu cầm đặt tại băng sơn phía trên, cái này va chạm liền bay ra, thật xin lỗi. Thư sinh đem đầu rời đi, không ngừng đối đầy mặt nộ khí Lục Y nữ tử xin lỗi. Ngươi, vừa định xé thư sinh, đột nhiên có một đạo mãnh liệt gió lạnh đánh tới, Lục Y nữ tử ngẩng đầu nhìn lên, một cái to lớn màu xanh yêu cầm chính thần tốc bay tới, cự trảo mục tiêu rất rõ ràng là nàng. Lục Y nữ tử động, đại thụ động. Lục Y nữ tử một chân đem thư sinh đá bay, tiếp lấy liền hóa thành một đầu màu xanh dao long hướng màu xanh yêu cầm giết tới. Đại thụ cũng tử vừa rồi va chạm bên trong kịp phản ứng, nó rung cánh cây, cũng hướng yêu cầm giết tới. Xung quanh các phương nhân mã cũng phản ứng lại, các loại pháp thuật thần thông đánh phía đại thụ, rất có một bộ ta không lấy được ngươi cũng đừng nghĩ được đến tư thế. Không có lại cố kỵ Hoa Yêu chết sống, bọn họ chỉ muốn trở thành người thắng sau cùng. Phi kiếm màu vàng nóng như phi ngư đồng dạng tại trên không tán loạn. Các loại nhan sắc hỏa diễm giống như pháo hoa xông lên bầu trời. Từng đạo hàn băng kiếm khí tụ tập cùng một chỗ, hóa thành băng tuyết lồng giam phong tỏa thiên địa. To lớn bảo tháp nện xuống, giống ngâm hổ gầm chung lớn khắp nơi va chạm. Từng cây yêu cờ vũ động, từng nhóm yêu ma quỷ quái từ yêu khí bên trong chui ra. Hỗn loạn, hiện trường triệt để hỗn loạn. Liên tại các phương nhân mã lẫn nhau chém giết, làm thiên địa đều thay đổi đến có chút hỗn độn thời điểm. Một cái gầy yếu thư sinh từ thật dày trong bụi đất bò đi ra. Tay hắn nâng một cái màu xanh túi, đối với không trung hô to, "Uy, vị kia cô nương áo lục, vừa rồi ngươi túi không cẩn thận rơi xuống ta trong ngực, hiện tại như thế loạn, ta liền giúp ngươi chứ thu, ngươi quay đầu tìm ta muốn a." Thư sinh nói xong, liền phối hợp xách theo túi hướng bên ngoài vòng chiến mặt đi. Cự thạch, hỏa diễm, vỡ vụn phi kiếm cùng với các loại đồ vật loạn thất bát tao không ngừng đập về phía thư sinh, phần ngoại lệ sinh trên đầu lại giống như là mọc thêm con mắt, lần lượt tránh thoát những này chí mạng rơi xuống đồ vật. Đi một nửa, thư sinh tò mò mở ra xách túi, hướng bên trong nhìn, tại trong túi, lúc này cũng đang có một cái dài màu cánh, tràn đầy đóa hoa tiểu nhân nhìn hướng túi bên ngoài. Hoa, tiểu mỹ người. Thư sinh ánh mắt tỏa ánh sáng, chuẩn bị đưa tay đi bắt trong túi tiểu nhân. Một trận tiếng ông ông vang lên, trong túi tiểu nhân hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra túi, tại thư sinh trên mũi va vào một phát, tiếp lấy liền hướng nơi xa bay đi. Thư sinh một tiếng hét thảm, chảy máu mũi ngã trên mặt đất. Nương tử bọn họ mau tới a, nhà ngươi tướng công bị người đánh. Thư sinh bắt đầu kêu khóc. Hoa yêu quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại chảy máu mũi thư sinh, có chút không đành lòng, dù sao vừa rồi hẳn là nhân gia mở túi ra cho mình chạy thoát cơ hội. Vì vậy đã trốn xa hoa yêu lại trở về, rơi vào thư sinh trước mặt cho hắn thở dài xin lỗi mấy lần, tiếp lấy liền đem đại lượng đạo vận, công đức cùng thông thiên khí vận đánh vào thư sinh trong cơ thể. Làm xong những này, Hoa Yêu liền chuẩn bị chạy trốn. Đột nhiên, một đạo tử sắc cự kiếm rơi xuống, chặn lại Hoa Yêu đường đi. Ha ha ha, chúng ta Bá Đạo Tông lão tổ tới, các ngươi xong. Hôn chiến bên trong Bá Đạo Tông đệ tử cười đắc ý. Lão tổ tông cứu mạng. Thái nãi nãi mau tới. Đại vương mau tới. Các phương nhân mã xem xét, cũng tranh thủ thời gian giao động người. Xung quanh thiên địa rất nhanh xé rách, các phương đại lão cùng nhau mà đến. Hoa Yêu xem xét xung quanh thiên địa đều bị phong tỏa, lập tức quay người bay vào thư sinh trong ngực, để cầu một tia an ủi. Thư sinh sờ lên Hoa Yêu cái đầu nhỏ, cười nói, đừng sợ đừng sợ. Nhà ta nương tử bọn họ rất lợi hại, đám người này căn bản không phải ta những cái kia nương tử đối thủ. Hoa Yêu nâng lên ngập nước mắt to, nhìn xem đỉnh đầu đang nói khoác không biết ngượng chi ngôn thư sinh, âm thầm thở dài một hơi. Ai, cùng kẻ ngu này chết chung, cũng coi là một loại kỳ diệu duyên phận. Thư sinh lời nói, rất nhanh gây nên một chút đại lao bất mãn. Bá Đạo Tông Thái Thượng trưởng lão cười giận dữ nói kiến nhỏ khẩu khí thật lớn, ta Ngọc Tử Tiêu ngược lại là muốn nhìn, trong miệng ngươi nương tử có bao nhiêu lợi hại. Ra Bá Đạo, ngươi nhìn ngươi a, Hoa Yêu ta lấy đi. Cảnh gia lão tổ một cái tay lộ ra, sẽ rách không gian đi tới thư sinh trước mặt, chuẩn bị bắt đi thư sinh trong ngực Hoa Yêu. A Hi Hi, cảnh gia lão bà, ngươi muốn lấy đi vốn đại vương Hoa Yêu, có hay không hỏi qua vốn đại vương ý kiến? Một cái màu đỏ mọc sừng từ thư sinh trước người trôi ra, một cái liền đâm xuyên cảnh gia lão tổ tay. Mặt khác đại lão xem xét, cũng nhộn nhịp xuất thủ tranh đoạt. Vốn còn muốn cùng thư sinh vui lùa một chút Bá Đạo Tông giả thái thượng nổi giận, tử sắc cự kiếm chém về phía mọi người, chuẩn bị đem đối thủ cạnh tranh đổ sát sạch sẽ. Thiên địa phảng phất đều xoay tròn, nằm ở các loại thần lực trong chém giết tâm thư sinh, đột nhiên nhắm mắt hô to, nương tử bọn họ, cứu mạng a! Các phương đại lão cùng với bọn họ thủ hạ trong lòng cười thoải mái không thôi. Tất cả mọi người cảm thấy cái này thư sinh là cái đại ngốc. Tu chân giới đỉnh cấp những cao thủ đều tại đây, nhà ngươi nương tử còn thế nào cứu ngươi? Chẳng lẽ các nàng là thần tiên phải không? Mọi người ở đây chờ lấy đọc sách sinh bị các phương đại đạo chém giết dư âm ma diệt thành cho lúc, bốn phía đột nhiên có từng đạo giọng nữ vang lên. Thượng công đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Các phương nhân mã trong lòng bật cười, thật đúng là đi tìm cái chết. Ánh mắt cùng thần thức quét về phía bốn phía, liền thấy một đám như hoa như ngọc nữ tử hướng bên này bay tới, trong tay đều cầm một cái giật quần áo dùng chảy gỗ. Ha 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 ha, chết cười ta, những nữ nhân này là đến khôi hài sao? Đồ đần thư sinh xứng nữ nhân ngu ngốc, thật sự là tuyệt phối a. Bản đạo gia ngược lại là cảm thấy những nữ nhân này sắc đẹp không tệ, ta muốn bảo hộ mấy cái. Bá Đạo Tông đệ tử nghe lệnh, giết cho ta, tất cả không phải là ta tông người, đều phải chết. Một chàng thiêu thân lao đầu vào lửa, tựa hồ liền muốn lên diễn. Có thể là sau một khắc, càn khôn nghịch chuyển. Thư sinh một cái nương tử vung mạnh trong tay chảy gỗ, lập tức có một đám hỏa diễm kỳ lân bay ra, biển gầm đồng dạng nhào về phía chiến trường. Thư sinh một những nương tử vung mạnh trên tay chảy gỗ, lập tức có sóng lớn từ trên trời cao bay xuống. Sóng lớn bên trong còn có thủy long của vũ. Thư sinh mặt khác nương tử bọn họ cũng nộn nhịp vung mạnh trong tay chảy gỗ, các loại thiên đạo thần thông tại các phương nhân mã đỉnh đầu hiện lên. Lớn thang chiến nhận như mưa, vạn đạo thần thông như mây. Thiên địa trong phút chốc dừng lại. Hoa Yêu nhìn xem bốn phía, khó có thể tin chừng mắt nhìn. Chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra lúc, chiến đấu đã kết thúc. Các phương nhân mã bị đánh đến gần chết, không có một cái có thể đứng lên đến. Hoa Yêu hút một hơi hơi lạnh, vừa mới chuẩn bị suy nghĩ đây là có chuyện gì, trên trời đột nhiên có đạo đạo thần lôi nổ vang. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức gương mặt sợ hãi. Gặp thiên kiếp tới. Thương khung mở ra hơn vạn con mắt, mỗi một con mắt đều là một tia chớp xoay tròn lôi kiếp chi nhãn. Song song song, vừa ra hang hổ lại vào long đàm. Hoa Yêu chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Lúc này, thư sinh thanh âm ôn hòa đột nhiên tại Hoa Yêu đỉnh đầu vang lên, "Đừng sợ, đi, ta bồi ngươi đi độ kiếp." Đi theo, không đợi Hoa Yêu phản ứng, thư sinh liền mang theo nàng sông lên không trung, hướng những cái kia kinh khủng lôi kiếp chi nhãn bay đi. Thư sinh nương tử bọn họ, cũng từ nằm ngửa chúng tu bên trong nhấc lên 9 cái tu sĩ, không đợi các nàng giãy giụa, cũng mang theo các nàng trùng thiên bay đi. Chúng tu diễn gì? Không tốt, lão tổ để người bắt đi. Lão tổ tông lần này không ổn a. Quá sữa, đem ta quá sữa thả xuống. Đồ nhi bất lực, cứu không được sư phụ. Thành chủ a. Ô ô ô. Đại vương, ngươi còn không có sai khiến tân đại vương đâu. Tại đạo đạo la lên tiếng khóc giống bên trong, thư sinh đám người cùng thiên kiếp đụng vào nhau. Đại lượng tiên khí đi theo rơi xuống, đem thiên khung hóa thành một bộ thần tiên bức tranh. Nhắm mắt chờ chết Hoa Yêu, trên thân phong ấn tán loạn, nàng mở to mắt nhìn hướng thư sinh, cười nói, tướng công, ta trở về. Hoa Nhụy tiên tử, trở về. 9 cái bị thư sinh nương tử bọn họ bức hiếp đến không trung tu chân giới đại lão, cũng tại lôi kiếp vây kích phía dưới, tìm về tên thật của mình. Cửu Tiêu tỉ muội, trở về. Thư sinh cười nhìn một phía, ha ha ha, các đạo hữu, đi địa phương khác chơi. Thư sinh nói xong, một chiếc treo đầy đèn màu lâu thuyền liền xé ra không gian chui ra. Lâu thuyền trên đỉnh mang theo một cái to lớn cờ xí, trên đó viết Hứa Sơn hai chữ. Chúng đạo lữ vây quanh Hứa Sơn, bay lên lâu thuyền, ở trên bầu trời thần tiên trên bức họa vạch ra một đạo áng mây, rất nhanh biến mất ở chân trời. Hết trọn bộ chương 387, phiên ngoại một nhiều con nhiều phúc lại nhiều tiền, chương 387, phiên ngoại một nhiều con nhiều phúc lại nhiều tiền. Một chiếc thuyền lớn tại Hạ Vũ bên trong đi xuyên. Trong thuyền lớn, hoạt sắc sinh hương. Hứa Sơn cùng đạo lữ bọn họ nhìn xem trước mặt bảo kính, trên mặt treo đầy nụ cười. Bọn tử tôn thật là không chịu thua kém a, cái này lại ra một cái tiên đế a. Chu Cẩm Lộc ngón tay vòng quanh đen nhánh tóc dài, trên mặt treo đầy nụ cười. Vẫn là Chu tỷ tỷ huyết mạch ưu tú, tử tôn gia tiên đế nhiều nhất. Ngư Lệ Quân ở một bên ôn nhu cười nói. Chu Cẩm Lộc hé miệng cười một tiếng, không có theo lời nói tiếp tục nói, nàng biết có người tuyệt đối sẽ không cao hứng. Quả nhiên, ngay tại cho chân mình trên móng tay bôi màu tím sơn móng tay ngọc thanh tử tiêu nghe không nổi nữa. Ngư muội muội, con cháu của ngươi không phải cũng rất lợi hại nha? Đều ra mấy cái kỳ thánh, làm gì còn ghen tị người khác a? Ngọc thanh tử tiêu lời nói rất là âm dương quái khí. Hứa Sơn nghe xong, đã về sau khẽ đảo, cũng mặc kệ chính mình gối đến người nào trên chân, trực tiếp nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tiêu Giao trường sinh nhiều năm, Hứa Sơn cũng không phải nói không có cái gì phiền não. Đạo lữ của hắn bọn họ, có lẽ là xuất phát từ nữ nhân thiên tính, hữu ý vô ý liền sẽ lẫn nhau ganh đua so sánh. Tại ganh đua so sánh quá trình bên trong, nếu như nói quá kịch liệt, liền sẽ đấu võ mồm. Nếu như đấu võ mồm quá kịch liệt, liền sẽ động thủ. Bất quá đại gia tu vi hiện tại đã vượt qua quy tắc cùng chiều không gian, động thủ về sau kết quả cũng cùng không có động thủ đồng dạng. Lúc mới bắt đầu nhất, Hứa Sơn sẽ còn quản một chút, bất quá số lần càng nhiều, Hứa Sơn liền có chút không muốn quản. Theo đạo lữ bọn họ ồn ào, theo đạo lữ bọn họ dày vò. Thời gian một dài, đại gia cũng rất là ăn ý nghĩ ra giải quyết biện pháp. Đó chính là để Tử Tôn hậu đại đi đấu. Cái này không Chu Cẩm Lộc rất nhanh là Ngư Lệ Quân ra mặt, cùng Ngọc Thanh Tử Tiêu từ đấu võ mồm biến thành Tử Tôn nước đấu. Các nàng lần này lựa chọn Tử Tôn đều nằm ở cùng một cái vị diện. Lão tổ, ngươi bây giờ còn không thể phi thăng, Thánh Tổ Thái Thượng Vô Cực Thần Quân phát tới ý chỉ, để chúng ta Hứa Chu thị cùng Hứa Tử thị giao đấu. Một người trung niên bay đến trên không, giữ chặt nhà mình chuẩn bị phi thăng lão tổ một chân. A, giao đấu cái gì? Lão giả một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem nhà mình hậu nhân nói. So nhiều con nhiều phúc, trung niên nam nhân nói. Lão giả nghe xong liền nổi giận, hốt trướng. So nhiều con nhiều phúc chính các ngươi đi cố gắng liền tốt, kéo ta làm cái gì? Trung niên nam nhân cười khổ nói, nhà chúng ta Nam Đinh không có Hứa Tử thị nhiều, cho nên cũng chỉ có thể kéo lão tổ ngươi cho đủ số. Hốt trướng, các ngươi đem lão tổ ta trở thành cái gì? Lão giả đầy mặt nộ khí, đối với mình hậu nhân nổi trận lôi đình. Bất quá cuối cùng, lão giả vẫn là ngoan ngoãn lưu lại, vì nhiều con nhiều phúc giao đấu tăng lên một phần lực lượng của mình. Một trang giao đấu, lại là hơn vạn tử tôn sinh ra. Hứa Sơn người lại đã tê dần. Hắn biết, chính mình cần nhảy ra 10 triệu, đi khai thác càng lớn thế giới. Bởi vì hắn hiện tại những cái kia tử tôn, mỗi một thời đại tư chất đều rất tốt, tu thành tiên nhân không thành vấn đề. Có thể thành tiên về sau, liền có vấn đề. Mỗi cái tiên nhân đều cần chiếm cứ rất lớn không gian, đều cần nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Nếu như không gian cùng tài nguyên không đủ, bọn họ tất nhiên sẽ rơi vào tranh đấu lẫn nhau vòng xoáy. Mà đây là Hứa Sơn không muốn nhìn thấy, bởi vì hiện tại tất cả tiên nhân trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều chạy xuôi Hứa Sơn huyết mạch. Hứa Sơn không thể để chính mình người đời sau chém giết lẫn nhau, cho nên cũng chỉ có thể chịu mệt nhọc không ngừng mở thế giới mới. Có những này không ngừng xuất hiện thế giới mới, con cháu của hắn hậu đại tại sau khi thành tiên liền có càng lớn mục tiêu. Chứ hoàn thành thánh tổ bọn họ an bài giao đấu, bọn họ đều sẽ đem còn lại thời gian dùng tại khai hoang thế giới mới phía trên. Vô hạn mở, vô hạn khai hoang, cái này tựa hồ cũng thành một loại vĩnh hằng. Trên thuyền lớn, tại an bài xong tử tôn ở giữa giao đấu phía sau, Hứa Sơn đạo lữ bọn họ trong lòng vẫn có một ít hỏa khí. Vì đẩy ra những ngày hỏa khí, các nàng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía ngay tại chợp mắt Hứa Sơn. Thuyền lớn bên trong rất nhanh liền vang lên Hứa Sơn tiếng cầu xin tha thứ.